Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng chủ trì chùa Pháp Bảo, kính bạch chư Tôn Đức Tăng và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng, hành giả của chúng ta tu học hôm nay. Trước hết thì con xin thành kính vấn an sức khỏe đến Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Từ. Kế đến thì tôi xin cầu chúc cho tất cả các vị Phật tử cũng như họ hàng của chúng ta nhân cái ngày cuối tuần và đặc biệt là cái ngày tu học hôm nay tại chùa Pháp Bảo luôn được nhiều lợi lạc và nhiều cái sự thành công trên bước đường tu học giải thoát giác ngộ của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, là trong cuộc sống ở đời của chúng ta thì hầu hết chúng ta thấy là ngày càng cái nhu cầu cuộc sống lên quá cao, cho nên đòi hỏi cái nhu cầu của bản thân con người phát triển và nỗ lực rất nhiều để phù hợp với lại nhu cầu sống của thực tế của xã hội. Cho nên rằng đặc biệt là đời sống vật chất của chúng ta là một trong những cái việc đóng vai trò quan trọng cho cái con người sống ở đời của chúng ta. Bởi vì con người sống là phải nhờ vật chất, nhưng nếu không có vật chất thì con người không tồn tại. Đó cũng là lý do tại sao con người chúng ta đặt nặng về vật chất nhiều hơn là chính mình. Vì vậy, cho nên để cho các vị làm chủ được cái đời sống vật chất và lấy cái gì để chúng ta đi vào cái đời sống vật chất chúng ta không bị khổ đau. Để hôm nay thì tôi xin trình bày với các vị chủ đề là hướng đến đời sống tâm linh. Mời các vị cùng nghe. Các vị biết rằng là khi nói tới đời sống vật chất á, mà nói tới vật chất là chúng ta thấy nó có nhiều cái rắc rối rồi. Bởi vì chính cái vật chất này là cái nhu cầu cần thiết cho con người để sống. Nó đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng mà đời sống vật chất này nó có mang lại cho con người ở đời nhiều lợi lạc hay không? Đó là do chính chúng ta tự cảm nhận, tự tiếp nhận và tự đối diện xử lý nó như thế nào để chúng ta có được hạnh phúc hay khổ đau. Còn đời sống vật chất nó là một khách quan vô tư. Cho nên đôi khi con người chúng ta sống ở đời đó, chúng ta khổ thì chúng ta nói trời ơi sao tôi khổ quá, phải không? Trời ngó xuống mà coi tôi có làm tội làm tình gì mà tôi phải khổ, vân 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 vân. Nhưng khi chúng ta sung sướng thì không bao giờ nhớ tới trời để kêu cả. Cho nên con người chúng ta là hay thực dụng, và cái gì có lợi là chúng ta tập trung thôi. Vì vậy cho nên rằng đời sống vật chất mà chúng ta đi vào không có, nếu không có nền tảng là chắc chắn chúng ta sẽ bị đời sống vật chất nó quay cuồng chúng ta. Đó là sự thật. Thế thì nhận rõ được đời sống vật chất rất cần thiết, nhưng chúng ta đi vào nó như thế nào để mà chúng ta làm chủ được nó, thì chỉ có những người hành giả Phật giáo thật tu thật học mới tìm được cái chìa khóa làm chủ được đời sống vật chất. Đó là đời sống tâm linh của chúng ta. Thế thì bây giờ nói về đời sống vật chất, thì con người chúng ta tại sao ai cũng đặt nặng về vật chất nhiều hơn là tinh thần? Đó là cái ý. Bởi vì hầu hết con người chúng ta sống là do lòng tham. Chính vì do lòng tham này mà chúng ta mới bị hấp dẫn quyến rũ bởi đời sống vật chất. Mà khi chúng ta tham á, thì không nói, nhưng mà chúng ta cũng chưa nhận rõ được đời sống vật chất là vô thường giả tạm. Đó là cái thứ hai mà chúng ta bị khuyết điểm. Nếu như chúng ta nhận thấy được đời sống vật chất là vô thường giả tạm á, thì chúng ta sẽ không có đặt nặng về nó nhiều, không bị lệ thuộc vào nó nhiều. Cho nên cái ý thứ hai, cái khuyết của chúng ta là không nhìn rõ được vật chất là vô thường giả tạm. Mà chúng ta luôn luôn là lấy cái giả cho là thật. Cho nên khi chúng ta không đạt được thì chúng ta lại bị đau khổ. Hoặc là những cái thế giới vật chất mà chúng ta có được mà chúng ta bị mất đi thì chúng ta bị đau khổ. Tại sao chúng ta bị đau khổ? Bởi vì chúng ta muốn nó không bị hoại diệt. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể muốn được như vậy? Dòng sống của cuộc đời vạn pháp giai không, và vật chất trên cuộc đời này luôn biến hoại theo bốn tướng thành không, trụ hoại không. nó hình thành, nó sanh ra, rồi nó từ từ nó phải hoại và nó đi vào cái trạng thái không còn nữa. Nhưng mà chúng ta không chấp nhận được như thế. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn nhận rõ được cái nguyên do tại sao chúng ta bị nô lệ cho đời sống vật chất. Cái việc thứ hai, nếu giả sử con người chúng ta đó, hầu hết ai buôn bán làm ăn á, thì ai cũng cầu mong làm ăn khấm khá, đúng không ạ? Mà nếu những ai đi làm thì luôn luôn cầu mong thăng chức. Thì bây giờ ai đi học thì muốn long lúc nào cũng muốn học cho mình đạt được cái điểm giỏi á. Cái sự mong muốn đó không phải là cái sự tội lỗi của một con người. Ai cũng được quyền mơ ước, ai cũng được quyền mong muốn cái mình muốn đạt được. Nhưng hơn nhau cái chỗ là chúng ta dùng phương pháp nào để đạt được cái mà chúng ta muốn ở đời. Đó là vấn đề mà chúng ta không nhìn ra được. Tự vì chúng ta muốn nó bằng cái lòng tham. Và từ cái lòng tham muốn thăng chức, thăng quyền, muốn làm ăn khấm khá, cho nên chúng ta phải đi con đường công không à. Chứ không có đi đường vòng, không đi đường thẳng. Các vị nhìn thấy, ví dụ như đời sống triết học Marx á, đấu tranh để sinh tồn. Có phải không ạ? Triết học Marx nói như vậy. Có nghĩa con người muốn tồn tại là phải có sự đấu tranh. Nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta đấu tranh dạng nào khác với lại ở đời mà chúng ta đấu tranh. Còn ngoài đời á, thì đấu tranh có nghĩa là muốn anh muốn được cái ghế này thì phải anh phải đạp đổ người khác, anh giành, anh phải dùng thủ đoạn, anh phải dùng những cái tâm tham, tâm tính toán để mà anh chà đạp, anh làm hại để anh có được cái vị trí của chính anh. Có nghĩa là chúng ta muốn những cái mà chúng ta cần, nhưng mà sẵn sàng đạp đổ đi cái mà mình phải hãm hại người khác bằng thủ đoạn, bằng cái lối tư duy của chúng ta. Nó mang cái tính chất không thiện mà dựa trên lòng tham để mà chúng ta làm. Cho nên cho dù chúng ta đạt được thì nó không bền. Bởi vì nó hình thành do cái tâm tham, tâm hiểm độc, tâm gọi là tính toán thủ đoạn. Thì những cái tâm này, những quan điểm này, chúng ta hình thành lên một cái sự thành tựu, thì chính cái đó, nó bản chất của nó không thiện. Thì làm sao chúng ta có thể giữ vững được nó bền vững được? Đó là cái ý. Và chúng ta thấy nhìn rõ, ai làm quyền chức chăng nữa nó chỉ một thời thôi, đúng không? Bây giờ nhất quát là chỉ hai nhiệm kỳ là xuống rồi, không còn nhiều nữa. Ngay cả giáo hội chúng ta cũng vậy. Đó là vật chất nó vốn chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn mà bản thân chúng ta không nhìn ra được, hoặc là chúng ta nhìn ra nhưng mà chúng ta không chấp nhận nó phải thay đổi. Cho nên khi mà nó đổi thay thì chúng ta lại đau khổ. Đó là nói về cái sự nghiệp của chúng ta. Còn nếu nói về vấn đề lĩnh vực mua bán làm ăn, không có con người nào trên cuộc đời này mua trong cái ngành mua bán mà cứ muốn cho chúng ta bán ế bao giờ cả, đúng không? Ai cũng muốn cho mình đạt được cái sự làm ăn tốt. Cho nên rằng cái sự làm ăn của chúng ta cũng là một cái sự cạnh tranh với thị trường. Đó là thực tế, các vị cũng thấy. Ví dụ ở chùa Pháp Bảo chúng ta gần đây, tôi thấy đi vô tôi thấy có cái tiệm chay, phải không? Nói tiệm chay mà, tôi để ý tôi thấy có tiệm chay. Bây giờ nếu giả sử cái tiệm chay này nó bán đắt hàng á, rồi người hàng xóm đối diện dãy nhà đó thấy như thế mở thêm tiệm chay nữa. Như thế thì cái người A này đã mở rồi, thấy người B mở nữa thì tâm trạng người A có hoan hỷ không các vị? Có không? Không. Tại sao? Thêm một đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Có nghĩa bắt đầu cái tâm tham và tâm đố kỵ chúng ta nó nở bộc khởi lên. Như vậy thì nếu giả sử chúng ta không muốn cho họ làm ăn giống như mình thì mình làm sao? Tìm mọi thủ đoạn, mọi cái suy nghĩ làm sao để mà cho cô này không mở được cái tiệm chay. Đó là sự thật. Như vậy thì con người ở ngoài đời chúng ta hầu hết đều là 80% cạnh tranh, nhưng mà theo cái tâm tham và cái tâm tính toán và cái tâm thủ đoạn. Cho nên rằng người chúng ta không hiểu được quy luật của cuộc sống, buôn bán cũng có lúc được lúc không, đó là chuyện hiển nhiên. Mặt biển cũng vậy, có lúc phẳng lặng, có lúc phải gợn sóng. bầu trời thì đã có lúc mây đen, có lúc mây xanh, có lúc mây trắng, đúng không ạ? Thời tiết thì cũng có lúc lạnh, lúc nóng đó. Rồi bắt đầu ở trong Sài Gòn có lúc nắng, lúc mưa chứ. Cho nên mình sống mà mình cứ theo ý mình, cho nên mình khổ. Bởi vì mình không chịu theo quy luật sống của vật chất. Nó là như thế. Rồi bây giờ qua tới cái vấn đề cái bản thân của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta tham nhiều lắm, ham muốn nhiều lắm, cho nên là không bao giờ biết đủ. Lòng tham con người không bao giờ biết đủ, thì người ta mới ví là lòng tham không đáy. Bỏ vào nó lọt hết ráo, nhưng bỏ vào nó không đầy. Bởi vì nó không có đáy. Tại sao không có đáy? Bởi vì quá ư không thể diễn tả được lòng tham của con người. Tôi lấy một ví dụ. Bản thân chúng ta, nếu giả sử chúng ta là một người nghèo, đúng không ạ? Mà lại đi mướn nhà, mướn cốc, muốn am ở tạm. Như thế thì cái điều đầu tiên mong muốn của cái người đó là gì các vị? Đơn giản thôi, cần có mấy nhà nho nhỏ che nắng che mưa cũng đủ rồi, đúng không ạ? Đầu tiên thích vậy thôi. Khoảng chừng là 16 mét vuông là đủ cho gia đình cũng ổn rồi. Còn hơn là mình đi mướn căn nhà, cái phòng có chút xíu mà 4-5 người trong gia đình ở. Cái điều đầu tiên chúng ta nghĩ đơn giản, ngoan hiền lắm, căn nhà cái chòi nhỏ nhỏ đủ rồi. Nhưng khi chúng ta đã có rồi á, bây giờ chúng ta mong cái gì? Làm sao có tiền làm ăn để bằng với người ta. Nhưng mà nếu giả sử trời cho chúng ta làm ăn được mà có tiền, chúng ta lại nảy sinh cái mong muốn gì à? Căn nhà nó lớn hơn chút, phải không ạ? Đó là sự thật, lớn hơn chút nữa. Mình mong đó, lớn hơn. Bây giờ trời Phật cho chúng ta làm ăn được, chúng ta xây căn nhà lớn hơn nữa, thì bắt đầu chúng ta còn mong cái gì nữa? Còn tiếp tục mong nữa. Tiếp tục mong cái gì? Bây giờ đủ vật chất rồi, tiền bạc có rồi, bây giờ mong làm sao có sự nghiệp. Mà nếu có sự nghiệp rồi cũng chưa đủ nữa, mong làm sao có vợ đẹp, hoặc là mong làm sao có chồng phải tốt. Nó sự thật, đúng không ạ? Mà con người chúng ta mong cầu có vợ mà không có vợ chúng ta cũng buồn, mà mong có chồng không có chồng chúng ta cũng buồn. Sống độc thân lẻ loi côi cút trong buổi hoàng hôn tắt nắng thì như thế thì như thế chúng ta lẻ loi chứ, đúng không? Nó không thật. Cái tuổi trẻ chúng ta cảm nhận cô đơn. Như thế bây giờ Phật trời thương chúng ta, cho chúng ta ông này gặp cô kia, cô này gặp ông kia, bắt đầu chúng ta mừng. Nhưng mà mừng rồi, nếu giả sử duyên mà đến được, lấy nhau được rồi, chúng ta đã thỏa mãn chưa các vị? Chưa. Muốn thêm đứa con nữa, đúng không ạ? Mà nếu lấy nhau mà không có con thì chúng ta lại cũng đau khổ, cũng mong cầu. Nhìn rõ được như thế. Rồi bây giờ mong cầu mà Phật trời cho chúng ta có một đứa rồi á, bắt đầu thêm đứa nữa. Nó nói thật. Mà đứa đầu tiên thì đứa đó là được hạnh phúc nhất, bởi vì cha mẹ thương yêu nhất, bởi vì lần đầu tiên mà bỗng bầm nhiều nhất, o bé nhiều nhất, nội ngoại thương nhất nữa. Nhưng mà qua đứa thứ hai, đứa thứ ba, bắt đầu nó lại khác hẳn cảm giác khi có đứa con đầu lòng. Đó thì nhìn rõ các vị thấy. À, chưa đủ nữa. Bây giờ nếu có con rồi là còn mong cho con nó phải đẹp, nó phải đầy đủ tứ chi, mà nó cục tay cục chân sức môi á, chột mắt mù, thì chúng ta cũng đau khổ. Đó là cái mong muốn. Bây giờ có con rồi phải mong thêm nữa, con phải ngoan, phải học giỏi. Nhiều cái mong lắm. Này, tôi nói đang nói hướng này thôi đó. Bây giờ nói hướng vật chất nữa nè. Vật chất mà đầy đủ rồi, bắt đầu chúng ta sanh ra bạn bè, đúng không? Giao lưu rộng, bởi vì ta đây có tiền, thế này nọ, giao lưu rộng, đi đến đâu ai cũng biết, nên lỗ mũi mình nó ngày càng nó lớn dần ra. Bởi vì ngoài cái tiếng khen, ngay cả địa vị xã hội mà mình cao, thì nói thật với các vị, một bước chân chúng ta đi là có bao nhiêu người theo chúng ta. Sống gì hạnh phúc quá mà. Nhưng mà một thời gian nào đó mà sự nghiệp chúng ta sụp đổ, cái ghế chúng ta bị gãy đó, thì bảo đảm quay trở lại không có con ma nào nó gần chúng ta cả. Đó là sự thật của con người chúng ta. Cái phủ vàng của con người chúng ta như vậy. Vậy bây giờ nếu giả sử chúng ta làm ăn mà chúng ta là giám đốc của một công ty. Bây giờ có bao giờ giám đốc công ty mà đi xe đạp không các vị? Không. Xấu hổ chết đi được. Người ta quan điểm vậy. Làm sao đối tác, làm sao người ta có uy tín với mình khi mà mình ký hợp đồng với một giám đốc mà giám đốc kia đi xe hơi, mình đây đi xe đạp. Cho nên mình mong tiếp nữa có một chiếc xe hơi để mà ngoại giao, đúng không? Chưa đủ nữa. Không lý giám đốc tự lái phải mướn thêm một tài xế, cũng muốn có một tài xế. Muốn mãi nó chất chồng thành một cái ngọn núi cao như Tu Di vậy. Cho nên chúng ta mới bị áp lực cuộc sống, chúng ta mới cảm thấy mệt mỏi. Là do chính chúng ta mong muốn quá nhiều, chứ đâu có ai bắt việc chúng ta đâu. Ai nói giám đốc mà đi xe đạp không được? Luật nào mà cấm? Từ cái sĩ diện của chúng ta, từ cái ngã của chúng ta, từ cái tham của chúng ta mà nó sanh ra đủ loại, mà đủ cái rắc rối cho chúng ta. Đó là sự thật. Vật chất, đời sống vật chất nó tạo cho con người đi vào vòng xoáy của nó mà chúng ta không có lối ra. Cho nên không có ai trên cuộc đời này sống đầy đủ vật chất mà gọi là an lạc. Mà gọi là người nghèo chưa hẳn là cái người không an lạc. Nó thực tế là như vậy. Bây giờ xin hỏi các cô bác, bây giờ các cô bác ai cũng có nhà hết. Ai cũng phải có nhà rồi, cũng phải có chiếc tivi để coi chứ. Mà có tiền nữa nâng cấp tivi lên. Vậy cũng phải có cái tủ lạnh, cũng phải có bàn, có ghế, có giường, đủ thứ cái nào. Có tiền là cứ nâng cấp như thế thì làm sao phục vụ cho đời sống vật chất con người thỏa mãn được đây. Cho nên cái đó là cái mà các vị vào mà chùa để cầu Phật cho con làm ăn khấm khá, rồi lên lương, lên chức đồ bảo đảm, Phật không bao giờ gật đầu một cái nào bao giờ cả. Bởi vì làm sao gật được? Hôm nay cầu mong thế Phật gật cái ngày mai vô sinh cái khác, cứ gật riết là ai dám gật nữa. Nên lòng tham của chúng ta mong quá nhiều. Chúng ta suy nghĩ trở lại, tôi không nói xấu con người của chúng ta, nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta nhìn rõ được bản chất của sự vật, bản chất của vật chất như thế nào, bản chất con người của chúng ta như thế nào. Phải nhìn rõ để chúng ta tiến tu được. Đó là tôi nói về cái riêng cuộc sống vật chất của mỗi con người chúng ta. Cái ý tưởng mong muốn của chúng ta là nó như vậy. Rồi chưa kể nói tới vẻ đẹp nữa ha. Vẻ đẹp thì không nhắc nữa, thì chúng ta thấy rồi. Càng đẹp nhiều là càng khổ, chứ chẳng có gì gọi là hãnh diện cả. Đó sự thật. Ví dụ người tu mà người tu như chúng tôi á, một số người mà đẹp cũng khó tu. Nó rối dữ lắm. Mà nó xấu là dễ tu hơn. Đúng không ạ? Rồi bây giờ các cô bác á, mà xấu thì không ai dòm ngó, mà đẹp thì ai cũng dòm ngó. Mà chính người ta dòm ngó mình mới khổ nhiều, mình mới rắc rối nhiều. Cho nên phụ nữ mà người mà đẹp á, không bao giờ dám ra đường một mình đi trong buổi tối cả. Sợ chứ. Như thế thì cái đẹp nó vẫn lo lắng như thế thì ham đẹp làm gì. Nó bình thường thì có con ma nào nhìn mình đâu. Nhưng mà một bà già đó đi ra đường 9-10 giờ đêm chẳng có ai mà ngó ngàng tới. Sợ gì nữa. Đúng không ạ? Đó là sự thật. Và bây giờ con người chúng ta tập trung cái đẹp đó, biết bao nhiêu tiền của để mà để tô điểm cho cái đẹp bên ngoài của chúng ta. Nhưng mà cái đẹp đó nó là giả, nó sẽ hủy hoại, nhưng mà chúng ta không muốn nó hủy hoại. Cho nên chúng ta cố mà để mà đấu tranh lại cái mà phá búa, cái búa thời gian phá hủy nhan sắc chúng ta phải đấu tranh. Đúng không? Cố hết sức đấu tranh bằng đồng tiền của chúng ta. Mồ hôi nước mắt làm cực cỡ nào cũng lấy vòng tiền bao nhiêu chét vào trong này hết. Đó sự thật á. Cho nên á, tôi coi tivi tôi thấy nó quảng cáo đủ kiểu hết trơn, bảo đảm con người nào cũng dính hết trơn. Tóc mà nói tới tóc rồi là các vị thấy đủ loại ha. Xinh xiêu mượt mà ống ngả, rồi xà bông clear mát lạnh da đầu bạc hà, rồi không có gầu gì, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái kiểu đầu như tôi mà nó quảng cáo là nó thua hết trơn. Không có ai mà mua thế. Chỉ có người có tóc mới mua thôi. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta muốn tóc đen, muốn tóc mượt chúng ta phải mua. Mà mua rồi chúng ta biết mà 90 tuổi rồi còn có mượt mà ống ả nữa được đâu. Đúng không ạ? Cái chất dinh dưỡng nó không còn nữa. Nó phải trở về với cái sự tàn úa. Mà chúng ta không chấp nhận được. Đó là sự thật. Cho nên chúng ta đổ tiền, đổ của vô đủ thứ để mà chúng ta trao chuốt. Để làm gì? Để người ta nhìn mình, để người ta thích mình. Nhưng mà thích mình như thế bằng cái tâm gì? Bằng cái sự hình sắc đó. Nếu mà hình sắc chúng ta mà hủy hoại rồi, ông này ông cứ theo bỏ mình, theo bà khác, thì mình lại đau khổ. Bởi vì mình muốn đẹp cho người ta hấp dẫn. Mà người ta hấp dẫn vì đẹp, mình hết đẹp, người ta bỏ đi dáng chịu, đó là do mình. Tại sao mình quen nhau mình không phải bằng trái tim vẻ đẹp của bản thân con người, đức hạnh của con người toát ra? Nếu người ta thấy mình, người ta thương mình, đó mới là tình thương, nó gọi là tương đối, là nó có giá trị hơn. Nhưng mà mặt nổi con người chúng ta không chấp nhận cái đó. Cho nên cái đẹp nó không bền vững, mà chúng ta muốn cho nó bền vững là chúng ta đi sai quy tắc của cuộc sống, thì chúng ta vẫn đau khổ thôi. Các vị thấy như thế. Rồi ai cũng nói rằng cái răng cái tóc là gốc con người, hay không có tóc thì nó mất đi 50% vẻ đẹp vân vân. Giờ cái răng mà mở ra hàng tiền đạo đi hết rồi thì làm gì mà còn cái gì nữa gọi là đẹp. Nói như thế chưa đúng đâu, các vị thấy không? Vì người tu chúng tôi bây giờ nói cái răng cái tóc là gốc con người, cái răng tôi cũng đâu đến nỗi tồi đâu nè, chưa rụng gì cả. Bây giờ cái tóc không có mà tôi mới vừa cạo, các vị thấy thế nào? Thấy thế nào? Đừng nói đẹp, nói hảo hảo. Giống như mì hảo hảo. Không, cái sự thật. Cho nên để chứng minh rằng cái tóc không phải là vẻ đẹp của con người, mà do con người tự mà cho nó quy củ thôi. Cái đó là nó không sự thật. Cho nên cái vẻ đẹp mà để cho già trẻ bé lớn quý chúng ta là cái gì? Là đức hạnh của một con người. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chứ nhiều người đẹp nhìn thấy hay mà vô đứng vô nói chuyện hơi vô duyên, không có gì hấp dẫn. Không, nói thật. Một số người thôi, đúng không? Một số người tuy họ xấu nhưng mà chúng ta gần, chúng ta thấy phong cách của họ, cách nói họ, cách ứng xử của họ, cái suy nghĩ của họ, lời nói của họ, tự nhiên chúng ta cảm nhận quý mến. Đó là sự thật. Cho nên thì chứng minh cho chúng ta thấy là hấp dẫn con người không nhất thiết phải vẻ đẹp bên ngoài, mà cái bền chặt nhất là ở bên trong vẻ đẹp đó. Cái đức hạnh của một con người, đạo đức đó là cái quan trọng. Cho nên hầu hết con người chúng ta không chịu tô điểm vẻ đẹp bên trong của chúng ta, mà chạy theo bên ngoài. Cho nên càng chạy mãi càng đau khổ, nếu như vẻ đẹp nó từ từ nó lụi tàn theo năm tháng. Đó là sự thật. Bây giờ ví dụ như các cô nào mà 22, 23 tuổi tự nhiên tóc bạc là buồn dữ lắm. Thứ nhất, cái tóc bạc là cũng do di truyền của cha mẹ. Mà biết nghe bắt đầu là cầm len với cha mẹ mà. À, má có ba mẹ sanh con làm sao mà để giờ này chưa già mà nó đã bạc, tự nhiên trách ba mẹ. Ba mẹ có muốn đâu, cái gen di truyền biết đâu được, đúng không? Mà đó là cái chúng ta tự nhiên đổ thừa cha mẹ, nó có những cái vô cớ. Vậy mà cứ nhuộm riết. Nó đôi khi tôi thấy có một số người lớn tuổi 90 hay 80 vẫn nhuộm, không biết nó ra cái gì đây không biết. Bởi vì chúng ta nô lệ cho cái đẹp, mà cái đẹp đó nó đúng chỗ đúng nơi hay không, đó là một vấn đề. Dĩ nhiên cái đẹp ai cũng do phước báo là được tôn vinh. Nhưng mà đối với đệ tử Phật chúng ta phải đi song hành. Vẻ đẹp bên ngoài và vẻ đẹp bên trong nó phải nâng cấp bằng nhau, thì chúng ta bước vào đời chúng ta thấy cuộc sống nó khác hẳn. Với những người chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà không có bên trong thì chúng ta sẽ bị, chắc chắn người đó sẽ bị khổ đau. Đó là sự thật là như vậy. Bây giờ nhìn về thế giới vật chất thì chúng ta thấy mỗi con người chúng ta cần cái sự vật chất để nuôi dưỡng đời sống vật chất của chúng ta. Đó là thực tế. Nhưng mà hầu hết con người chúng ta đi vào đời là toàn là bị vật chất lôi cuốn chúng ta. Tại sao lôi được chúng ta? Bởi vì chúng ta bị đắm đuối, bị yếu mềm và bị lòng tham nó nô lệ, siết chặt chúng ta. Bị cái danh, cái vọng, tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp vân vân, nó quyến rũ chúng ta. Mà chúng ta thích là chúng ta sẽ đi vào thế giới luẩn quẩn đó. Đó là do chính chúng ta thôi. Cho nên các vị thấy nha, Việt Nam chúng ta, người giàu chưa chắc là sống hạnh phúc, phải không ạ? Bởi vì chúng ta mà đi tu ở đây nè, nhà mà không có ai mà chúng ta chỉ khóa cửa thì bản thân chúng ta phập phồng ngay. Nếu đi từ sáng tới tối qua mai chưa chắc chúng ta dám. Nhà vàng dòng châu báu, mấy chục lượng vàng chẳng hạn, nhà cửa giá trị không, làm sao chúng ta đi yên tâm? Nếu như đi 2-3 ngày đi từ thiện, dám đi không? Chưa chắc. Cũng khổ chứ. Ra vô phải khóa cửa trái, cửa trong, cửa ngoài, cửa trước, cửa sau, đủ thứ cửa. Cũng là một cái sự ràng buộc chúng ta. Nhưng mà đó là chúng ta phải bảo vệ. Cho nên cái gì có là cái kia nó sanh ra, cái gì có là phiền não thêm cái. Tôi nói thường với các vị, có tóc là phiền não, đúng không? Nó chỉ muốn đẹp thôi, một lời khen người ta thôi. Nhưng mà mình phải khổ dài dài, mỗi ngày chăm sóc nó, tốn tiền xà bông, thấy không? Tốn tiền mua lược, chưa đủ lại tốn tiền mua máy sấy nữa. Nếu mà buổi tối phải cả ngày phải gội chứ. Cho nên có tóc là như thế. Còn chúng tôi đâu có cần thiết, tắm ra không cần chải, có tóc đâu chải. nó gọn, nó mất đỡ mất thời gian. Nhưng mà các cô mà gội đầu là 15 phút chứ chúng tôi xoẹt một cái là có 2 phút thôi. Như thế thì thời gian ai hơn ai. Nhưng mà ra mặt vẫn chân chu lắng bệnh như thường chứ. Các vị thấy không? Mình phải nhìn thực tế. Tôi không khen chúng tôi, không phải. Nhưng mà mình nhìn thực tế trong cuộc sống ở đời để lắng lòng, để mình tìm ra được cái chìa khóa vạn năng. Để làm sao làm chủ được đời sống vật chất, đó là trách nhiệm của đệ tử Phật chúng ta. Cho nên các vị thấy là các vị đã từng đi Ấn Độ, phải không ạ? Chúng ta thấy người dân Ấn Độ như thế nào? Mình nhìn vô mình nói gì đâu mà chậm chạp, làm gì cũng cà rờ, đúng thiệt đó. Tự vì mình sống với một cái thành phố náo nhiệt, ồn ào, tấp nập và nhanh quen rồi. Cho nên chúng ta mà thấy những người mà cà rù á, là chúng ta thấy bực, phải không? Nhưng mà chúng ta bực là chúng ta tự khổ. Nhưng mà đối với họ, họ an lạc được, cái chuyện của họ chứ. Cho nên các vị tiếp xúc người Ấn Độ, ngay cả cái những người đi rickshaw là giống như xích lô mình á, ở Việt Nam mình á, xích lô á, mà ví dụ tối mà đang trên đường về nhà để nghỉ đó, mà có khách quắc cũng cố để chạy, đúng không, kiếm tiền. Ấn Độ không có kiểu đó. Họ sống an nhàn tự tại, đủ tiền là nó về. Các vị không tin, các vị đi qua Ấn Độ các vị coi. 9 giờ mà các vị đón rickshaw bảo đảm ít bao giờ có ai mà đi lắm. Giờ đó nó về nhà nó nghỉ ngơi, đủ tiền là về, nó quắt tay rồi nè. Tôi bị mấy lần rồi, tôi học đó 8 năm mà. Tự tại lắm, đủ tiền rồi nó mới. Nhưng mà nó nghèo nhưng mà nó có cuộc sống an lạc, nó không nghĩ ngợi nhiều, nó là đạt kết quả tốt hơn mình chứ. Còn mình sống vật chất đầy đủ mà chưa chắc tâm hồn mình an lạc, như vậy thì ai hơn ai? Hơn nhau về vật chất thì không đáng kể, mà tinh thần mới là đáng quan trọng hết. Nó ngủ nó cần gì khóa cửa, mà ăn trộm có vô cũng chẳng có gì để lấy, cho nên nó làm thì nó không có bị ràng buộc bởi vật chất. Còn chúng ta mà đi, mà đi đến chùa Pháp Bảo mà quên khóa cửa, bảo đảm buộc phải chạy về nhà, phải khóa là mới vô tu tiếp. Mà trễ thì cũng phải cho trễ, nhưng mà phải khóa được cửa mới yên tâm. Nếu chúng ta bị ràng buộc, nhìn là chúng ta thấy rằng chúng ta nằm trên nệm, trên giường, trên chiếu thì cũng 4 tiếng hay 8 tiếng ngủ, thì nó cũng rứa thôi. Nhưng mà nó nằm trên đất, trên cát như thế, mà nó nằm nó vẫn sống nhăn nhăn như thế nào. Chúng ta ăn 3 bữa thì nó cũng ăn 3 bữa, chứ nó mắc mới thì nó ăn 7 bữa. Ai mà ăn nổi 7 bữa một ngày, đúng không à? Nhưng hơn nhau là ngon hay dở, nhưng mà nó vẫn duy trì được cuộc sống. Nhưng cái kết quả của con người là gì? Có được cái tâm an lạc hay không là chúng ta thua họ. Như thế thì chúng ta làm sao nào? Cho nên có một cái cốt truyện tôi không nhớ lắm, nhưng mà mang máng là có một vị thiền sư hỏi một người gọi là, hồi mình gọi tạm là đại gia đó, hồi xưa tôi gọi là dùng từ gì với nè. Một vị đại gia đó vô, thì vị thiền sư hỏi là trong cuộc sống thế giới vật chất này đó, thì người cảm thấy thế nào và làm thế nào để mà ông được một đời sống vật chất sung túc như thế này. Ông đại gia mới bạch với lại các vị thiền sư là sở dĩ con có của cải như thế này, con sống sung túc như thế này, là con sẽ bỏ ra tới 30 năm trời con lo làm ăn, con mới có số tiền tài sản lớn như thế này. Thiền sư mới hỏi rằng bây giờ ông bỏ 30 năm ra để có được một số tài sản lớn này rồi để làm gì nữa? Ông này mới nói là có tài sản lớn như thế, bắt đầu để con có tiền nhiều thì con bắt đầu con mới là tận hưởng được những cái con muốn. Ông nói vậy đó. Bây giờ ông tận hưởng được những cái ông muốn thì ông cảm thấy ông được thoải mái, phải không ạ? Sống mà đầy đủ vật chất thì con người cảm thấy thoải mái. Nhưng mà muốn có được như thế, ông phải trải qua 30 năm làm lụng vất vả mới có được của cải như thế này. Kết quả của ông là gì? Ông chỉ muốn được thoải mái tâm hồn. Thế thì vị thiền sư nói rằng ông phải bỏ ra tới 30 năm mới có được giây phút an lạc như thế. Bây giờ người tu của chúng tôi chỉ một ngày thôi, biết tu tập vẫn có được sự an lạc. Đâu cần phải bỏ ra 30 năm cực khổ, tận hưởng thế giới vật chất mới có được an lạc. Mà người tu chúng tôi chỉ một ngày tu tập thật sự vẫn có tâm an lạc như thế. Kết quả cuối cùng là gì? Vẫn có được tâm an lạc. Nhưng một bên bỏ ra tới 30 năm, một bên có một ngày, thì chúng ta nghĩ sao về lãnh vực này? Đó là cái ý mà tôi muốn nói cho các vị, là đời sống vật chất là một trong những cái món ăn không thể thiếu cho con người trong xã hội. Đúng. Nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ nó là thật hay là giả, đó là một vấn đề. Nếu chúng ta cảm thấy nó là thật thì chúng ta sẽ chấp nhận, khi nó mất đi là chúng ta không bị khổ đau. Nhưng mà mãi mãi thật thì không bao giờ có thật trên cuộc đời này. Bởi vì do chúng ta nhìn lầm, nó mới ra như thế. Còn bây giờ đời sống vật chất mà chúng ta nhìn rõ nó là giả tạm vô thường, nó là phương tiện phục vụ cho con người sống, thì khi chúng ta sử dụng nó, làm ơn đừng bị nó chi phối, và chúng ta làm chủ nó, thì người đó mới là người biết sử dụng đời sống vật chất đúng theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà mấy ai có được, đúng không ạ? Đó là cái tôi muốn nói về cái đời sống vật chất. Thế thì giờ đời sống vật chất con người chúng ta càng chạy nhiều, càng chừng nào chúng ta sẽ càng mệt mỏi chừng đó, và tinh thần chúng ta sẽ sa sút nhiều chừng đó. Kết quả là, ở đây có ai bằng tuổi tôi không? Nhìn đi, cái mặt tôi như thế này 46 tuổi ai có tin đâu. Nhưng mà so với những cái thanh niên ở tuổi tôi bây giờ có vợ có con, nhìn lại đi, chưa chắc mà bằng sắc diện của tôi. Không, nó nói thật chứ, đúng không ạ? Đó là sự thật. 46 tuổi đây nó còn mơn mởn hồng hào. Thế thì chúng ta phải nhìn rõ được tại sao các thầy được cái tâm hồn trẻ trung, mà dù lớn tuổi mà tại sao chúng ta cũng như thế, chúng ta không được trẻ trung. Đừng nói rằng tự các thầy tu không có lo chuyện đời nhiều, tụi con bươn tầng bán tảo lo chuyện đời. Xin lỗi các vị, người tu còn lo gấp 10 lần các vị nữa. Chứ không phải không đâu. Tôi nói đây là một người tu chân chánh á, chứ tôi không nói người tu phè phỡn nha. Tôi nói dạng đó. Các vị lo là lo cho ai? Lo cho chồng, cho vợ các vị, lo cho các vị chứ đâu lo cho thiên hạ. Mà lo như thế, lo tiền bạc cho các vị mà các vị tháng gì, đúng không ạ? Mà đây chúng tôi lo cho cả thiên hạ. Bây giờ các vị còn tung tăng được, các vị muốn ngồi sòng cũng được, các vị muốn phè phỡn đâu cũng được, không ai nói. Nhưng người tu một bước đi phải cân nhắc như thế, phải lo nhiều chứ. Làm sao là mô phạm, làm sao đối diện thế giới vật chất mà không ô nhiễm. Và người tu á, người tăng thì làm sao phải chấn chỉnh được cái sắc mà không bị quyến rũ. Trời ơi, khổ dữ lắm chứ phải không? Không, nói thật đấy. Và bây giờ có tâm mà người tu mà có cái tâm mà lo trách nhiệm phụng sự Phật Pháp, thì nói thật không còn thời gian để nghĩ cho chính mình. Chỉ có tối về mới suy nghĩ lại về chính mình thôi. Nên thế người tu cũng lo nhiều chứ không phải. Mà lo cho thiên hạ người tu có được cái gì đâu. Nhưng mà tại sao người tu lo được? Còn chúng ta lo cho chúng ta mà chúng ta than, làm sao lo được cho người khác? Đó là sự thật là như thế. Phải nhìn rõ. Cho nên người tu hay người đời đều bận rộn thế giới vật chất cả. Nó phải đều có trách nhiệm đối với ở đời. Cho nên ở đây là tôi chỉ khuyên các vị là đệ tử Phật, chúng ta không rời thế giới vật chất. Chúng ta vẫn sử dụng nó, nhưng mà phải nhìn bằng lăng kính tuệ nhãn của Phật giáo chúng ta. Nhìn rõ nó là giả, nó không bền. Để rồi chúng ta không từ bỏ nó, mà tạm dùng nó là phương tiện phục vụ sống cho con người chúng ta. Nhưng khi nó đã biết giả, chúng ta biết giả, chúng ta tận dụng nó, thì chúng ta phải chấp nhận khi nó mất đi chúng ta không bị đau khổ. Đó là người biết sống và quản lý, và gọi là làm chủ được thế giới vật chất là như thế. Cái này chúng ta không làm được. Tại sao vàng giả chúng ta đeo á, mà mất thì chúng ta đâu có bị đau khổ, bởi nó giả mất mới gì đâu. Nhưng mà nếu vàng thiệt là chúng ta bị khổ đau ngay, mất là đau xót ngay. Đá sapphire mà nhẫn đá sapphire đó mà mất không thành đề, mà hộp xoàn 8 carat là bảo đảm là bức tóc, bức tai, đau khổ, nhịn ăn, nhịn uống, rơi nước mắt đủ thứ vì đau khổ mất của. Các vị thấy không? Cho nên tự vì chúng ta xem nó là thật, cho nên chúng ta mới muốn gìn giữ, không vời, không muốn rời xa. Nhưng mà cuộc đời thì có cái gì thật mà chúng ta muốn nó là thật đâu. Cho nên sở dĩ hầu hết con người đi vào thế giới vật chất mà chúng ta đau khổ, bởi vì chúng ta cho vật chất là thật, cho nên chúng ta mới bị khổ đau. Đó là sự thật. Thế thì đi vào thế giới vật chất, chúng ta phải mua tần bán tạo, tức khuya dậy sớm, và dùng tư tưởng sức lực chúng ta phải đối kháng tất cả những cái dòng đời để chúng ta mưu cầu cho vật chất chúng ta. Cho nên cái tinh thần chúng ta nó sẽ bị sa sút, đúng không ạ? Giống như á, tất cả những cái này nè, nó sử dụng được, các thiết bị điện tử sử dụng được là do nguồn điện có hoặc là pin có, thì nó phục vụ cho những cái lĩnh vực dụng cụ của điện tử. Bây giờ ví dụ như cái này nè, nếu mà pin mà hết thì á, cái micro này vô dụng, không làm được gì cả, đúng không ạ? Như thế thì nếu mà tôi muốn cho cái micro này nó sử dụng được, thì khi hết pin tôi phải sạc pin, sạc trước chứ. Nó hết là phải cắm pin khác vô để mà cho năng lượng nó tiếp tục để thực hiện cái nhiệm vụ của nó. Con người chúng ta cũng vậy, giống như cái miro. Có nghĩa là con người chúng ta phải cần vật chất để phục vụ cho cái thân xác vật chất của chúng ta, nó phải trường tồn, nó phải hiện hữu trên cuộc đời này. Nhưng mà chúng ta hiện hữu như thế, chúng ta dùng thế giới vật chất này tận hưởng bằng cái gì? Cho nên chúng ta quên đi sạc pin, cho nên chúng ta quên cái tâm linh của chúng ta. Đó, cho nên con người mới mau già nua, mau xuống sắc, là bởi vì chúng ta chạy theo vật chất quá nhiều mà không quay lại thế giới tâm linh của chúng ta để nạp tiếp pin cho phục hồi cho cái tâm linh của chúng ta. Đó là cái sự thật đó bạn. Cho nên chúng tôi ở đây á, vẫn đối diện với cuộc đời, vẫn hòa nhập trong cuộc đời, nhưng mà chúng tôi vẫn trẻ trung, bởi vì tối chúng tôi biết cách nạp nhiên liệu, nạp pin vô. Thiền định rồi tư duy phải tỉnh lự, phải thế này đó để nạp tinh thần vô chứ. Thì tinh thần của mình nó bị chi phối, nó bị tiêu hao bởi những cái trần cảnh. Ngày tối chúng ta phải nuôi dưỡng cái pin đó, recharge nó lại, đúng không ạ? Sạc pin thì nó mới có pin chứ. Ngay cả tất cả đồng hồ cũng như là đặc biệt mobile của chúng ta, ban ngày chúng ta khó sạc pin bởi vì chúng ta phải sử dụng giao lưu, nhưng mà tối về hết pin chúng ta phải sạc, không sạc ngày mai không sử dụng được. Con người chúng ta cũng vậy, nhưng mà con người chúng ta không bao giờ để ý tới tâm linh, cho nên sáng mai mở mắt dậy là nhào vào thế giới vật chất, tối về mở mắt nghỉ ngơi và bắt đầu ngày mai hôm sau nhào vào thế giới vật chất, nhưng mà không có nạp nhiên liệu tâm linh của chúng ta, cho nên chúng ta mới bị khủng hoảng. Thế thì bây giờ hướng về đời sống tâm linh là thế nào? Khi nói tới tâm linh thì chúng ta phải dùng tâm chân thành để cảm nhận, chứ không dùng lời nói để diễn tạc tâm linh là thế nào. Có ạ. Và chúng ta dùng cái suy nghĩ cảm nhận của chúng ta bằng cái trực nhận, cái từ tâm mới được. Cho nên ấy, khi nói tới hướng về đời sống tâm linh, có nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta phải quay trở lại chính mình, để nhìn về chính mình từ thân khẩu ý, làm sao để được thanh tịnh. Ví dụ như cái ý của chúng ta khởi lên là thủ đoạn phải hãm hại người này, hãm hại người kia, chúng ta biết đây là một cái điều không tốt, chúng ta phải control nó lại, phải kiểm soát nó lại, không cho nó gợi lên những cái suy nghĩ như thế, mà chúng ta phải nghĩ một cách tích cực hơn và có lợi ích cho mình và người khác hơn. Đó là cái tu tập nạp nhiên liệu tâm linh cho chúng ta được sáng lên. Đó là suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà hầu hết suy nghĩ của chúng ta đều nghĩ ngợi, tính toán, làm lợi cho mình mà có thể bất lợi người khác, mình cũng chấp nhận. Đó là cái tâm con người là do tham nó làm chủ mà quay chúng ta vào thế giới vật chất, chúng ta không sáng suốt được. Bây giờ chúng ta tu cái miệng của chúng ta cũng vậy. Miệng chúng ta là ngồi không là nói, ngồi không là nói như đài FM vậy, mà nói ra những cái nó vô duyên, vô bổ, mà vô đủ thứ vô ích, vô ích nữa, phải không? Nhiều khi không ai hỏi cũng nói, không ai đánh cũng khai nữa, nhiệt tình cỡ đó. Cho nên coi chừng cái môi mình nó bị sưng bởi vì lo nói tầm bậy. Đó thực tế. Cho nên Đạo Phật nói chúng ta tu cái miệng, có nghĩa là nói như thế nào, những lời nói chúng ta nó trở thành cái giá trị của con người, phải cố mà lắng tai nghe. Hoặc giả lời nói chúng ta phải tạo ra một như là những hạt kim cương, để người ta chạy tới người ta lấy. Đừng nói những cái lời đinh thép sắt hóc búa để mà người ta cảm thấy nản. Tu là như đơn giản vậy thôi. Nạp nhiên liệu tâm linh là chúng ta biết tu tập là như vậy. Cái thân của chúng ta cũng vậy, đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ trang nghiêm, hiểu không ạ? Ăn mặc tươm tất. Rồi cái thân chúng ta phải không có những cái hành động làm bất lợi cho mình và người khác, cho ngay cả tất cả các con thú, chim muông vân vân. Đó, ba cái đó đơn giản thôi là chúng ta sẽ thấy được tâm linh chúng ta đã nạp đầy đủ để chúng ta bắt đầu chống chọi với thế giới vật chất này. Ở đây là tôi rất mừng là Hòa Thượng ở đây chúng ta tổ chức một cái khóa này, khóa tu thật tu. Đây gọi là một cái khóa tu của những người hành giả chứ không phải học giả. Hình như tôi biết là buổi sáng Hòa Thượng cho ngồi thiền đúng không ạ? Rồi chúng ta mới Hòa Thượng mới cho học. Nghe giảng pháp xong rồi bắt đầu chúng ta phải tu dưỡng đạo tâm chúng ta. Có nghĩa là lớp này là lớp thực tập, cái lớp hành giả để mà tìm được cái sự an lạc nội tâm, chứ không phải là chỉ học giả không. Nên tôi thấy là cái tinh thần của Hòa Thượng ở đây hình như là đã chủ trương để tạo cho chúng ta ngưng bớt gia duyên trong một ngày để trở về chùa để tạo được thế giới tâm linh cho chúng ta. Có nghĩa là nơi đây là nơi nạp pin cho chúng ta đủ năng lượng để ngày mai chúng ta tiếp tục đi vào trong cuộc đời để sống. Mà chúng ta phải nên nhớ, phải nạp năng lượng như thế nào, đó là chúng ta phải biết cách tu, mà do dưới sự hướng dẫn của hòa thượng của chúng ta. Khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, chúng ta tỉnh lự lại, chúng ta nhìn quan sát ở bản thân chúng ta coi còn những cái gì khuyết, từ suy nghĩ, hành động và lời nói. Trong ngày hôm nay chúng ta làm được những gì, chúng ta tư duy để mà chúng ta kiểm soát cho cái tâm chúng ta ngày mai được tốt hơn. Cứ mỗi ngày như thế quân tập. Hôm nay chúng ta lắng động tâm tư và cái tâm an lạc được 5 phút là quá tốt. Lần sau chúng ta đến chùa Pháp Bảo tu mà chúng ta tâm chúng ta được an lạc, nội tâm được 6 phút là tốt rồi. Cứ nâng dần lên. Đó, cho nên rằng là cái thế giới tâm linh mà hướng về là muốn nói rằng nếu con người muốn chinh phục được thế giới vật chất là con người đó đòi hỏi phải có nội lực. Có nội lực mới chinh phục được chứ. Mà cái nội lực đó là gì? Là phải có sự tu tập tâm linh. Chúng ta phải nạp pin cho nó thật mạnh, cho nó thật đầy, chúng ta mới ra đời được. Còn yếu ớt mà ra là sóng gió cuộc đời nó chù dập chúng ta, chìm trong cái biển khổ sanh tử. Đó là thực tế là như vậy. Cho nên tiến sĩ, cử nhân, bác học chăng nữa, những nhà trí thức ở đời chăng nữa, mà nếu không có quân tập cái đời sống tâm linh thì bảo đảm những người này cũng bị lay động bởi tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất và sắc đẹp thôi. Đó là đương nhiên. Cho nên là đạo Phật chúng ta, ai trí thức đạo Phật vẫn tôn trọng. Nhưng mà đạo Phật không trân trọng, coi như không đặt nặng là trí thức, mà đạo Phật đặt nặng về trí tuệ. Các vị nhé, trí tuệ là cái quan trọng nhất của đạo Phật. Cho nên cái câu là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho cái người hành giả tu theo con đường giải thoát giác ngộ. Nếu có trí tuệ rồi thì mới làm chủ được cái hành động chúng ta, biết tốt xấu thì chúng ta làm. Mà nếu một con người làm bằng trí tuệ thì hành động đi tìm kết quả đều luôn luôn có được cái sự thành công tốt đẹp. Tại sao chúng ta không đi vào con đường đó để chúng ta ứng dụng vào trong cuộc đời sống vật chất chúng ta? Để chúng ta vẫn hòa nhập trong cuộc đời, vẫn sử dụng đồng hồ, radio, rồi giường nệm cao, rồi máy lạnh, rồi xe hơi. Chúng ta vẫn sử dụng như những con người khác, nhưng mà chúng ta tâm chúng ta vẫn được an lạc thì phải hơn con người đời chứ. Chúng ta phải tìm được cái mà sống hòa nhập vật chất của thế gian, nhưng chúng ta không bị hòa tan bởi vật chất, thì đó là người tu chúng ta. Làm như thế thì chúng ta mới gọi là hoa sen giữa bùn nhơ nước đồng, mà không bị ảnh hưởng bởi những cái danh vọng vượt chất đó. Không ảnh hưởng bùn nhơ đó thì chúng ta mới là đệ tử Phật. Chúng ta tu như thế nào? Chúng ta phải mặc bọc cái áo giáp sắt của Đức Phật lại, để đi vào trong cuộc đời cho dù có mưa chăng nữa, nó cũng không bao giờ bị cảm lạnh, nó không thấm vào xương tủy. Cho dù nắng cỡ nào nó cũng không có làm đen da, bởi vì chúng ta bọc hết rồi. Đó là cái sự thật mà chúng ta ít bao giờ để ý và hướng về tâm linh của chúng ta. Đời sống tâm linh nó không có hình thức, nhưng mà dùng tâm thanh tịnh để chúng ta cảm nhận được đời sống tâm linh. Có cái đó thì chúng ta mới làm cái nền tảng chúng ta đi vào đời, giống như là cái kim chỉ nam vậy đó. Nó phải có chứ. Bây giờ các vị thấy là máy bay nó bay trên không, nó đâu có đường xá một chiều hai chiều như mình. Nhưng mà tại sao nó bay được? Nó vẫn có đường bay của nó chứ, mặc dù mình không thấy. Bây giờ chúng ta đi sông cũng vậy, đi biển cũng vậy, đâu có biết cái con đường nào là đường một chiều hai chiều như đường lộ chúng ta. Nhưng mà nhờ la bàn nó sẽ định hướng cho chúng ta hướng nào, tây bắc hay đông nam hay vân vân, thì nó vĩ độ và kinh độ như vân, để nó đi theo đó. Thì bây giờ tâm linh cũng vậy, không thể thấy được đó, mà đi vào thế giới tâm linh thì giống như là chúng ta đi vào biển cả, đâu có định hướng được. Nhưng mà dùng cái gì để mà có thể đi vào nó được, hướng nó được, là cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Chúng ta phải làm sao tu mà có được cái nội tâm thanh tịnh, thì chính cái này là nó đã chìa khóa vạn năng để chúng ta đi vào thế giới tâm linh mới được. Chứ còn cái thân vật chất này mà đi vào, bảo đảm không bao giờ vô được. Nặng quá làm sao đi được, nội mà bay còn không được nữa chứ đừng nói. Cho nên chúng ta tạm phải ngồi yên trên ghế sắt như thế, ngồi chơi một chút. Chứ nếu chúng ta mà tu vào thế giới tâm linh thật sự được, đâu cần ngồi trên này, đúng không? Ngồi trên hoa sen không, nó êm, nó lề nhẹ nhàng, nó thanh thản. Cho nên á, đời sống hướng về đời sống tâm linh là khuyên chúng ta sống trong cuộc đời này, trước hết chúng ta muốn làm chủ được đời sống vật chất là chúng ta phải biết tu. Chúng ta muốn làm chủ được đời sống vật chất là chúng ta phải có một cái quân tập về giá trị đời sống tâm linh của chúng ta. Mà cái quân tập tu như thế nào chúng ta đã hiểu rồi. Giới định tuệ cũng được, tu bát chánh đạo cũng được, thực hành giới đầu tiên năm giới của Đức Phật cũng được. Cái gì cũng được, niệm Phật cũng được, thiền cũng được, cái gì cũng được. Nhưng mà tu phải thật tu và thực hành phải đúng theo chánh pháp thì chúng ta mới có kết quả. Chứ đừng có mà niệm Phật miệng niệm mà tâm không niệm thì cuối cùng là miệng niệm thì nó chẳng có an lạc cả. Hầu hết chúng ta là đa số bị thành thói quen, lằn chuỗi riết thành thói quen, miệng niệm riết thành thói quen. Mà khi niệm Phật chúng ta không tự dùng miệng từ từ đưa vào thế giới bên trong chúng ta niệm bằng tâm, quen thành cái miệng quen. Cho nên đôi khi chúng ta miệng niệm tay lằn chuỗi mà mắt cứ nhìn thao láo, tâm hồn chưa chắc tập trung vào như thế. Bởi vì chúng ta niệm bằng bên ngoài không. Bây giờ thiền định cũng vậy. Thiền định là chúng ta tĩnh tọa, bật hết tất cả các duyên, đóng hết tất cả căn lại để chúng ta nhìn về, tập trung nhìn về bên trong của chúng ta, để chúng ta cảm nhận coi cái dòng tư tưởng chúng ta lên xuống như thế nào, nó hướng về phải hay hướng về trái, để mà chúng ta kiểm soát dần dần, làm chủ dần dần nó. Các vị ở đây chắc hòa thượng đã dạy chúng ta ngồi thiền rồi, thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được là mùi thiền trong đó nào ai biết, chỉ một mình ta mãi với ta thôi. Thiền là tự mỗi người cảm nhận thế giới tâm linh của chúng ta, chứ đừng có mô tả. Mô tả là sai đi cái không gian thiền của chúng ta. Tâm trạng nội tâm đây chỉ tự mình cảm nhận được, người khác không thể nói hiểu được. Cho dù chúng ta dùng ngôn từ để diễn đạt cái tâm an lạc, cái tâm tự tại, tâm giải thoát, tâm thanh tịnh cỡ nào cũng không nắm hết được cái ý nghĩa nội tâm thanh tịnh như thế nào. Tâm linh nó bật ngôn ngữ mà. Cho nên ở đây là hương vị của nước chanh chỉ có người hành giả đủ điều kiện mà tận hưởng được hương vị nước chanh thì nó mới đúng thật sự hương vị, mới nhận thức rõ được. Có nghĩa là một hành giả tu mà đúng đường, đúng lối thì chúng ta sẽ thấy cảm nhận thế giới tâm linh là thế nào, cái sự an lạc nội tâm là thế nào, chỉ có người đó cảm nhận được. Giống như một người á, mà nếm, chỉ có những người nếm hương vị chanh thì mới cảm nhận được thật sự hương vị chanh. Còn người mà chỉ nói không á, diễn tả không về hương vị nước chanh thì người nghe cảm thấy hiểu được, cảm nhận được, nhưng mà không hoàn toàn tuyệt đối được nếu như người đó không uống nước chanh. Trên đạo Phật chúng ta nói là như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự chi. Giống như con người mà uống nước nóng lạnh, tự người đó biết, không ai biết cả. Cho nên thế giới vật chất chỉ cho người thấy được. Nhưng thế giới tâm linh mà dùng con mắt này để nhìn không bao giờ thấy. Bởi vì nó đâu có hình tướng đâu mình thấy. Nhưng mà thấy bằng cách nào? Bằng cái nội tâm thanh tịnh chúng ta sẽ thấy. Nên đời sống tâm linh nó giống như đời sống thế giới của chư Phật. Thế giới chư Phật là thế giới tâm linh. Mà muốn được thế giới chư Phật là chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh mới cảm nhận và đi về nó được. Hầu hết Phật tử chúng ta nhìn sai, đi tìm, dùng cặp mắt này để đi tìm thế giới của chư Phật, làm sao thấy được? Không thấy, bắt đầu nhắm mắt tưởng tượng không? Tưởng tượng bằng cái gì? Bằng cái tâm vọng động, tâm tham, để tưởng tượng hình dung ra thế giới chư Phật. Bảo đảm các vị toàn thế giới ma trong lòng chúng ta không? Thật sự đạo Phật đâu có tưởng tượng, không có nhắm mắt để hình dung. Mà đạo Phật mới bảo mình phải mở mắt ra toe lóe ra để nhìn về rõ chính mình, để tìm được cái sự thanh tịnh trong nội tâm. Đó là trách nhiệm chúng ta. Các vị phải nắm bắt được. Cho nên các vị sẽ thấy rằng tại sao chúng ta suy nghĩ người Ấn Độ họ cũng cần vật chất, họ cũng chú trọng vật chất, nhưng mà sao cuộc sống của họ, tâm trạng của họ khác như chúng ta nhiều lắm, đúng không ạ? Nhưng mà còn đợi bởi vì chúng ta sao mà dễ sân, dễ nóng, dễ giận, dễ hờn quá. Người miền Nam chúng ta coi gì cũng dữ lắm á. Chúng ta đi nước ngoài chúng ta sẽ coi, hoặc là chúng ta coi cái chương trình Just for Laugh, phải không? Đùa chút thôi đó. À, nếu giả sử trong trường hợp như mình sùng ngay, bực ngay. Nhưng mà nước ngoài người ta thấy người ta không bực. Bởi vì sao? Bởi vì họ quân tập cái ý thức cá nhân đạo đức nó ngay từ nền tảng. Cho nên đụng chuyện gì họ bình tĩnh lịch thiệp hơn chúng ta nhiều. Còn mình ở đây là chửi xối xả. Tôi rất ít, mặc dù người nước ngoài vẫn có chửi, nhưng mà rất ít nghe hơn là chúng ta ở đây. Ở đây thanh niên trẻ là cứ hơ nói một câu là nó bắt đầu nó văng ra cái chú đại, cái chú gì một câu ra. thấy không? Nói một câu đệm câu, nói một câu đệm câu, nước ngoài nó không có, mình không có nói dân giang hồ. Người thường chúng ta cũng đã là như vậy. Ở bên nước ngoài người thường không bao giờ nó lại nói một câu chửi thề một câu bao giờ. Tôi chưa nghe, tôi đi 23 nước tôi chưa nghe. Nó sự thật. Đó là họ có sự quân tập. Đụng chuyện họ cũng không dễ nóng như chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì họ biết tận hưởng được thế giới vật chất. Những gì khao khát họ uống, họ đói họ ăn, cho nên họ làm cho cái tâm lý họ ổn định. Còn ở đây chúng ta, cuộc sống của chúng ta sống trong cái khuôn phép lề lối, nhưng mà chúng ta lại áp bức cho cái cuộc sống tự nhiên của một con người. Cho nên khát nước cũng không cho uống, mà uống cũng không dám uống thoải mái, đói cũng không dám ăn, mà không được ăn. Như thế thì làm sao mà tâm tư con người, tâm lý nó ổn định được? Mà tâm lý con người bất ổn thì đụng chuyện dễ cấu dễ gắt, là do chính chúng ta không biết sử dụng đời sống vật chất điều hòa để tâm lý chúng ta điều hòa. Nó thực tế là như vậy đó. Các vị nhìn rõ thì chúng ta sẽ thấy được như thế. Tại sao chúng ta quá nóng? Tại sao chúng ta quá giận hờn? Tại sao chúng ta quá hấp tấp vội vã? Tại sao chúng ta dễ sân si? Nhìn lại thì chúng ta sẽ tìm coi nguyên do tại sao. Cho nên cái tứ đế Đức Phật nói cái khổ của cái, chúng ta phải tìm cái nguyên nhân, chúng ta mới diệt được cái khổ. Bây giờ chúng ta bị buồn, chúng ta phải tìm nguyên nhân để diệt đi cái buồn chứ, chuyển hóa cái buồn thành cái vui. Đời sống vật chất cũng vậy. Khi chúng ta mà có cái gì quý mà chúng ta lỡ mất thì chúng ta phải dùng đời sống tâm linh để bù đắp vào, nó mới đỡ bớt đau khổ. Nhất là những người làm ăn mà lụng bại đó, đau khổ lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Mà nếu đau khổ như thế mà chúng ta không quân tập thế giới tâm linh thật sự á, thì chúng ta không đủ tư cách để kéo lại tâm hồn, tâm lý của chúng ta lại. Một là tự tử, hai là điên khùng, ba là nó hủy hoại cả cái cuộc đời của mình. Vì thế giới vật chất làm cho con người bị suy sụp. Và con người đã suy sụp rồi đó là nhận thức không có được chuẩn chạc. Cho nên á, kim chỉ nam cho con người đi vào biển đại dương của cuộc đời là thế giới tâm linh. Nếu chúng ta có được quân tập thế giới tâm linh này thì chúng ta đủ sức để ra cuộc đời tận dụng thế giới vật chất, mà làm chủ được thế giới vật chất, chúng ta không bị khổ đau như những người co khác mà bị vật chất làm cho họ đau khổ. Cuộc đời là khổ đau đấy, nhưng mà chúng ta sống làm sao không bị đau khổ mới gọi là đệ tử Phật chứ. Đi ngược dòng sống là chúng ta làm chủ được như thế. Chứ không phải đi ngược dòng chân lý, có nghĩa là sáng người ta ăn thì mình không chịu ăn, tối người ta ngủ thì tối lại mình lại thức, ban ngày thì mình ngủ giống như dơ như thế thì nó lộn xộn. Không phải đi ngược như thế. Cho nên phải là ngược dòng đời, có nghĩa là chúng ta thuận theo nó mà làm chủ được nó, có nghĩa của nó là ngược dòng. Chứ không phải là chúng ta đi ngược là ngược với thiên hạ, là không phải. Giống như người ta đi đường bên phải, mình đi đường bên trái là dứt khoát không được. Đó là cái nghĩa mà ngược dòng đời là như vậy. Là hòa nhập trong cuộc đời nhưng không bị đời hòa tan. Đó là mình làm chủ cuộc đời. Mình làm chủ được cuộc đời có nghĩa là mình đi ngược dòng sống của người ta. Ngược dòng sống có nghĩa là cái dòng mà luẩn quẩn đó, mình đi ngược lại chứ không phải cái hình thức đi ngược lại. Cho nên nhìn như thế thì chúng ta sẽ nhìn kỹ. Làm chủ được thế giới vật chất là phải nhìn rõ nó là thật hay là giả trước. Mình phải nhìn rõ. Khi nó đã giả, chúng ta có chấp nhận sử dụng hay không? Nếu chấp nhận sử dụng thì chúng ta phải chấp nhận khi nó mất đi chúng ta đừng buồn. Đó là cái người biết sống trong thế giới vật chất. Chúng ta thích cô này đẹp, chúng ta muốn lấy, chúng ta phải nhớ vì đẹp mà chúng ta lấy. Thì chúng ta phải nhìn rõ đẹp nó giả hay thật. Nếu nó là giả chúng ta chấp nhận lấy thì cho dù vợ mình xấu mình cũng vẫn trân trọng và đừng theo bà khác. Đó là cái làm chủ được cái vẻ đẹp trong thế giới vật chất. Tu nó rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà có mấy ai nói được mà không làm được? Bởi vì tại sao chúng ta không làm được? Chúng ta không có quân tập thế giới tâm linh mỗi ngày, mỗi ngày. Cho nên nó không thành một cái nội lực. Chính cái nội lực của nội tâm này mới chinh phục được thế giới vật chất thôi. Thật sự là như vậy. Giống như chúng tôi ở đây, những anh con trai, tôi cũng là con trai. Những gì suy nghĩ của các anh chúng tôi cũng rứa vậy, cũng không có gì khác. Nhưng mà tại sao tôi vẫn được có một cái sự tương đối bình thản, mà các anh lại bị bối rối lúng túng trước các cô vân vân. Cho nên chúng ta hơn nhau cái nội lực, cái nội lực tu hành. Cái đó là cái chính này. Còn cái tật, cái bệnh của con người ai cũng vậy, bởi vì chúng sanh mà, nó phải là như thế. Cho nên là chúng ta phải vào chùa, chúng ta học những cái mà người đời không có. Cái đó là gì? Quân tập đời sống tâm linh của chúng ta ngay tại những cái ngôi chùa như thế này. Để chúng ta có được cái nguồn năng lượng đó, đi vào một cái làn sóng biển đại dương của cuộc đời, cho dù sóng to gió lớn, chúng ta có cái tâm bình an, chúng ta mới làm chủ được cái vô lăng của chúng ta. Còn không là chớ giới ngay. Cho nên có một lần á, tôi với Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, đi công tác ở tại ở miền Tây đó. Rồi có lần cũng đi Kon Tum, mà đi cái máy bay mà cả bằng cánh đó các vị, cái cánh mà cánh quay á, cánh quạt á. Cho nên là một bữa đó đi á, là trời nó, thời tiết nó không được tốt, nó nhào lên, nó nhào xuống. Lúc đó là đi cờ, ngồi kế bên là có ngài gì Trương Vĩnh Trọng, ngài nguyên phó thủ tướng á, à, ngồi kế bên. Mà máy bay nó hụp lên hụp xuống như thế này nè, mà cái tim tôi nó lên xuống, nó thoát lên, nó thoát xuống như thế. Tôi rung đó chứ, tôi rung dữ lắm. Mà tôi nhìn cụ cứ nhìn tôi, cụ cười. Cụ mình á, cứ nhìn cười như thế này. Ủa sao thầy không sợ? Thầy cụ cười không. Tự nhiên tôi cảm nhận như vậy là cái nội lực tâm linh chúng ta còn yếu hơn các cụ quá nhiều. Cho nên khi mà gặp chuyện á, các cụ vẫn bình thản, mình thì nó rối, tim mình nó thoát hết trơn. Đó là cái thực tế, bởi vì cái nội lực mình không thâm hậu. Hòa Thượng Tự Trí Hà Quảng là tôi đã đi. Một lần nữa là Hòa Thượng Nhật Quang ở chùa Ấn Quang mà cụ mới vừa mất. Tôi đi qua Mỹ, tôi gặp cụ. Phật tử mời đi đi gọi là Hollywood á, phim trường điện ảnh thế giới á, vô Hollywood. Vô đó là vô cái thế giới quỷ ma. Nó còn sợ hơn ở Việt Nam mình nhiều lắm. Tôi mà còn sợ, đừng nói tới ai. Mà Hòa Thượng Nhật Quang, ngài bự, ngài chiểm trệ, ngài đi. Đầu tiên tôi đi trước cụ mà. Mà tôi sợ quá, rút ra, đẩy cụ đi trước hết. Mà cụ đi tới đâu, cụ không la mà tôi phía sau, tôi với mấy các bạn, các thầy la, ó tùm lum hết chứ. Tại sao các cụ không như chúng ta? Bởi vì các cụ có cái nội lực tu. Các vị hiểu không? Cái nội lực tâm linh các cụ cứng, cho nên khi đụng chuyện tất cả những cái tình huống, các cụ dùng cái tâm thanh tịnh để đối phó, chứ không bị lay đâu. Còn chúng ta mới tu mà mới chớm nở, mới nảy mầm thôi, cho nên đụng gió thổi mạnh là chúng ta bị gãy ngay. Đó là cái sự thật. Cho nên từ hai cái việc này tôi suy nghĩ, cho nên tôi mới giảng cái chủ đề hôm nay của chúng ta là hướng về đời sống tâm linh đó. Cho nên chỉ có đời sống tâm linh mới tạo cho con người làm chủ được thế giới vật chất thôi. Nếu không có thì bảo đảm cho dù chúng ta giỏi cỡ nào, không có sự tu tập đời sống tâm linh thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị rơi ngã trong những cái dòng luẩn quẩn tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, v.v. Đó là sự thật mà chúng ta phải đối diện. Bây giờ trong cái thời pháp hôm nay thì chúng ta sẽ thấy hướng về đời sống tâm linh là cái quan trọng nhất. Như vậy thì chúng ta phải tìm cách để tu hành, làm sao để tâm chúng ta được thanh tịnh, nội lực chúng ta phải cứng. Chính cái đó là cái mà cái liều thuốc và chìa khóa vạn năng để mở toang cánh cửa vô thường của cuộc đời. Chúng ta khi đối diện với nó mà nó có hủy hoại đi, chúng ta cũng không luyến tiếc. Mà khi chúng ta nó đến với chúng ta cũng không mừng, bởi vì đó là quy luật bình thường lẽ sống. Mây đến rồi mây sẽ đi, mây đi rồi mây sẽ đến. Thì vật chất cũng lúc có và lúc không. Tâm mình phải giữ như bầu trời nó trong xanh, như vậy mới gọi là người biết sống trong đời sống tâm linh, giữa một cái đời sống vật chất như thế. Cho nên tôi tặng cho các vị một câu thơ là: vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ hà can. Có nghĩa là mây có đến hay mây có đi chăng nữa, bầu trời vốn thanh tịnh. Hoa có nở hay hoa có tàn thì cái cây nó cũng không cảm giác vui buồn ở trong khi hoa nở hoa tàn. Ở đây là muốn nói rằng cái tâm mình, nếu mình có hướng tu tập tâm linh thật cứng á, thì tâm mình giống như bầu trời vốn thanh tịnh. Nó không có vui khi mây đến, nó cũng chẳng có buồn khi mây đi. Tại sao? Bởi vì biết đó tất cả đều là giả. Nó đến cũng là tạm đến, và nó đi nó cũng tạm đi rồi nó sẽ đến. Mắc cái trứng gì chúng ta buồn, đúng không ạ? Rồi cái cây cũng vậy, nó vô tư khách quan, không phải là nó không có cảm xúc. Chúng ta vẫn có cảm xúc, nhưng chúng ta làm chủ được cảm xúc. Khi mà hoa nở chúng ta mới vui, mà hoa tàn chúng ta buồn như thế được. Thì sự vật trên cuộc đời này cũng vậy. Thế với vật chất nó giống như mây tụ mây tán, mây đến mây đi, hoa nở hoa tàn. Tâm chúng ta làm sao giữ vững được đời sống tâm linh? Đó là cái mà tôi muốn nói cho các vị, để các vị ứng dụng trong cuộc đời này. Có như thế thì chúng ta mới được an lạc. Còn nếu mà nói rằng là cầu cho bầu trời lúc nào cũng trong xanh thì mãi mãi không bao giờ có. Cầu cho hoa lúc nào cũng nở không bao giờ tàn thì mãi mãi không bao giờ có. Chỉ cần nhìn rõ nếu còn cây mai là sẽ có bông mai tương lai. Có thể thôi, nó mất mà nó đâu có mất hẳn. Cho nên nó cũng phải nở ra, khi nó nhân duyên đầy đủ nó nở ra cái mới mà. Cho nên đó là cái vạn vật vô thường. Nhưng chúng ta nhìn rõ được nó là vô thường thì chúng ta mới cảm thấy an lạc khi nó không còn hiện hữu trên cuộc đời này. Và khi chúng ta nhìn thấy nó rõ là vô thường, chúng ta sử dụng nó, làm chủ được nó, chúng ta mới có được an lạc. Còn nếu không trực nhận nó là vô thường thì chúng ta dùng thế giới vật chất gì là chúng ta bị nhiễm đó. Đó là tự chúng ta thôi. Cho nên chúc các vị luôn cố gắng tinh tấn tu hành trong cái khóa tu của Hòa Thượng đã tổ chức như thế này. Đây là một khóa tu rất có giá trị và ý nghĩa, bởi vì Hòa Thượng tổ chức như thế này là tập cho chúng ta trở thành một hành giả chứ không phải là một học giả. Có nghĩa là học là tu liền để cảm nhận liền thế giới vật chất của chúng ta như thế nào, và thế giới tâm linh mà chúng ta có được an lạc hay không trong khóa tu này chúng ta sẽ cảm nhận được. Đó, cho nên là cái khóa này rất là có giá trị. Mong các vị nếu có thời gian chúng ta nên trở về chùa Pháp Bảo để chúng ta thực nghiệm, thực sự thực hành giáo lý của Phật trong một cái khóa thực hành tu như thế này dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được thế giới tâm linh thật ổn định và làm chủ được thế giới vật chất khi chúng ta xứng danh là đệ tử Phật. Đi trong cuộc đời đau khổ này, tâm hồn chúng ta không bị đau khổ. Hãy mỉm cười khi mỗi sáng mai chúng ta thức dậy để cảm ơn đời chúng ta có thêm một ngày để sống. Sống như thế nào hãy nên mỉm cười, đừng bao giờ để tạo cái khuôn mặt nhăn nhó xấu xí để mà tận hưởng cuộc đời quá uổng đi. Nhưng mà nhớ cười cỡ nào, tối ngủ đừng cười, phải không? Và tụng kinh đừng cười. Còn tất cả chúng ta đều mỉm cười, bởi vì cuộc đời nó là an lạc, khách quan, vô tư. Cuộc đời có khổ đau nhưng mà chúng ta phải tìm được vẻ đẹp trong đó, đó mới là người biết sống. Chúc các vị luôn mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.